Chương trình audio giáo lý dự tòng phần kết.
Bài 37 Trời mới đất mới.
Cho Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.
Trong Chúa muôn đời,
nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
Trong Chúa muôn đời,
nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Bài giáo lý số 36 vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về bốn sự sau cùng: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Nội dung bài giáo lý này cho chúng ta thấy sự chết là hậu quả của tội lỗi, nhưng cũng là ngưỡng cửa bước vào đời sau, đồng thời là điều kiện để người tín hữu tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Phán xét là việc Thiên Chúa luận định tội phúc loài người đã làm khi còn sống ở trần gian và rồi ấn định số phận đời đời cho họ. Thiên đàng là tình trạng con người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Cuối cùng, hỏa ngục là tình trạng bất hạnh khi con người phải xa cách Chúa đời đời. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng thế giới này chỉ là tạm thời chóng qua. Mọi nỗ lực mà con người tích góp được từ thế giới này chỉ tồn tại tới một ngày nào đó rồi cũng lại tiêu tan. Chính vì có kinh nghiệm sống trong một thế giới mau qua chóng tàn này, nên từ trong thâm tâm mỗi người, ai cũng khao khát được bước vào thế giới vĩnh cửu, vì nếu không thì mọi sự sẽ trở nên vô nghĩa. Bài giáo lý số 37 hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về thế giới vĩnh cửu đó mang tên trời mới đất mới. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ: muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị tiêu hủy và ngũ hành sẽ tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi chờ đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.
Thưa quý học viên, như đã nói ở trên, vì có kinh nghiệm của một thế giới chóng qua cùng với những cảnh bãi bể nương dâu làm ngao ngán lòng người, con người khao khát có một thế giới mới, tươi đẹp hơn và bền vững hơn. Đó là một khát vọng rất chính đáng, đặc biệt là những người tin vào Thiên Chúa, thì khát vọng đó lại càng có cơ sở vững chắc. Vì chính Thánh Kinh đã cho thấy viễn cảnh của thế giới này như trong câu lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai điểm chính. Thứ nhất, thái độ của Kitô hữu trước thế giới đang đổi thay. Thứ hai, nghĩa vụ hiện tại của Kitô hữu. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Thái độ của Kitô hữu trước thế giới đang đổi thay. Sống trong một thế giới mà mọi sự đang biến chuyển không ngừng, Kitô hữu luôn ý thức rằng thế giới này không phải là quê hương đích thực, nhưng quê hương chúng ta ở trên trời. Nhưng quê hương đích thực đó lại bắt đầu từ trong thế giới này. Nói cách khác, chính thế giới tạm thời này là con đường dẫn chúng ta về quê hương đích thực. Chính vì thế, thái độ của Kitô hữu là không coi thường, không dửng dưng với thế giới hiện tại, nhưng cũng không quá lệ thuộc vào nó, mà luôn cậy dựa vào Chúa, Đấng đã dựng nên và đang làm chủ thế giới này. Kitô hữu luôn hy vọng vào một thế giới mới, nơi đó không còn chết chóc than vãn, kêu la, đau đớn đêm tối nữa. Trong thế giới ấy, người lành được sống với Thiên Chúa là nguồn suối vô tận của bình an và thông hiệp. Trong thế giới ấy, sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô, và những gì được gieo vãi trong yếu hèn, mục nát sẽ mặc lấy sự không hư nát. Tình yêu và các hoạt động bác ái sẽ tồn tại, và toàn thể thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phù vân. Đây không phải là ảo tưởng hão huyền nhằm ru ngủ hay lừa dối con người sống tiêu cực thụ động, nhưng là một sự thật đã được Chúa Giêsu mặc khải và thể hiện bằng chính cuộc sống của Ngài. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Nghĩa vụ hiện tại của người Kitô hữu. Như đã nói ở trên, chính thế giới tạm thời này là con đường dẫn chúng ta về quê hương đích thực là trời mới đất mới. Vì thế Hội Thánh dạy rằng sự trông đợi trời mới đất mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển trái đất này. Do đó, người tín hữu phải có trách nhiệm tích cực xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn về mọi mặt, vật chất, tinh thần và tôn giáo. Họ phải làm sao để mọi vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ trước Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 37 nói về trời mới, đất mới. Những phần trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, sống trong thế giới đang đổi thay, Kitô hữu cần cậy dựa vào Chúa là đá tảng vững chắc, chứ đừng bám víu những cái mau qua để hưởng thụ hoặc thất vọng, chán chường. Thứ hai, nghĩa vụ hiện tại của người tín hữu là phải tích cực xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn về mọi mặt, vật chất, tinh thần và tôn giáo. Phần tóm lược ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, mời quý vị lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Qua bài giáo lý hôm nay, con hiểu rằng trời đất này cho dù có hùng vĩ và hấp dẫn biết bao, rồi sẽ qua đi, và trời mới đất mới sẽ xuất hiện. Mỗi khi thấy cảnh trời đất thiên tai lũ lụt hay cảnh vật đổi sao dời, tự nhiên con cảm thấy lòng mình hoang mang vô định, vì thấy sức con người quá mỏng manh yếu ớt, không biết bám víu vào đâu. Nhưng hôm nay con bình tĩnh hơn, vì biết Chúa là nơi nương tựa vững chắc của cuộc đời mình. Xin giúp con biết hoàn toàn tin cậy phó thác đời con cho Chúa, và giúp con chuẩn bị tâm hồn hân hoan bước vào giai đoạn chính thức làm con Chúa qua các bí tích mà con sắp lãnh nhận. Amen.
Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy
Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.